đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt ly chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà Ngài.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 15 từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giê-xu đến gần biển Galilea, và người lên ngồi trên núi, dân chúng lũ lượt đến cùng người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt, và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què đi được, người đuôi lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giê-xu kêu gọi các môn đệ mà phán, ta thương xót đoàn lũ này, vì đã 3 ngày họ ở lại với ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàn. Các môn đệ thưa người, chúng con lấy đâu ra đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giê-xu nói với họ, các con có bao nhiêu chiếc bánh? Họ thưa, có 7 chiếc và ít con cá nhỏ. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no và mảnh vụn còn lại, người ta thu lượm được 7 thúng đầy. Số người đã ăn lên tới 4.000. Không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, người bước lên thuyền và đến địa phận Magadan. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước nỗi đau khổ về bệnh tật và thiếu ăn, Chúa Giê-xu trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm phép lạ chữa bệnh và hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. 2 phép lạ này đối với dân chúng là rất cần thiết vì nó có tính cách xoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng. Thế nhưng, hiệu quả của 2 phép lạ này chỉ có tính cách chóng qua. Vì những người bệnh tật được chữa lành lúc bấy giờ, rồi đây cũng sẽ phải đón nhận những căn bệnh khác và cũng sẽ phải chết. Những người được ăn bánh no nê lúc đó rồi cũng sẽ đói. Chính vì thế, ngoài mục đích để xoa dịu nỗi đau của dân chúng, khi Chúa Giê-xu thực hiện các phép lạ này, còn nhắm tới 2 hoạt động cứu độ mà Chúa sẽ thực hiện trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Đó là hoạt động cứu chữa con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và ban cho con người sự sống đời đời qua việc trao ban bánh trường sinh là chính mình và máu Chúa trong bí tích thánh thể. Bệnh tật giết chết con người trong đời sống thể lý, còn tội lỗi giết chết con người trong đời sống siêu nhiên. Bệnh tật gây đau khổ cho con người trong một thời gian có hạn, nhưng tội lỗi làm cho con người đau khổ và chịu hình phạt vĩnh viễn. Chính vì thế, hoạt động cứu chữa con người khỏi tội lỗi qua các bí tích rửa tội và giải tội thì quan trọng hơn nhiều so với phép lạ chữa lành các bệnh tật của con người. Cơm áo gạo tiền là những nhu cầu thiết yếu giúp con người duy trì sự sống thể lý, nhưng sự sống ấy rồi cũng sẽ phải kết thúc. Còn thánh thể Chúa là của ăn đem lại sự sống đời đời. Chính vì thế, phép lạ biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa thì quan trọng hơn nhiều so với phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng khi xưa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đang khi lo lắng tìm kiếm của ăn hàng ngày thì cũng biết lo lắng tìm kiếm cho của ăn thiêng liêng. Và khi chúng con lo lắng cho sức khỏe và sự sống thể lý thì cũng biết lo lắng và chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt ly chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bạn ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Đời nhiều muộn phiền vươn tay cầu chung tín. Đời nhiều nhọc nhằn luôn yêu Chúa vững tin. Lời cầu từng ngày xin Chúa ơn lành. Lời cầu từng ngày Chúa thứ tội nhân gian. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu còn đến tôn nhà ngài. Vườn trái đời con.